SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh và tạp chí nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, di dân là một trong những đề tài chính được tranh luận nhiều trong những tuần vận động tranh cử cho kỳ bầu cử liên bang vào thứ Bảy tuần tới. Chúng ta cũng biết là gần đây, chính phủ liên đảng đã công bố là sẽ cắt giảm số di dân nhận vào Úc hàng năm. Thưa anh, không phải chỉ có chính phủ mới quan tâm đến vấn đề di dân, nhưng mà thực sự ra đó thì chính phủ cũng phải dựa vào những cái suy nghĩ của người dân như thế nào đối với vấn đề di dân để mà đưa ra những cái chính sách thích hợp. Và gần đây đó thì có một cái cuộc thăm dò mà do SBS đặt hàng, do cái công ty Essential Research họ thực hiện để tìm hiểu xem là dân chúng Úc nghĩ như thế nào về di dân, kỳ vọng gì ở di dân. Thưa anh, là kết quả của cái cuộc thăm dò đó nó nói lên điều gì?
Vâng, thưa quý vị, là vì Úc là một cái quốc gia tập hợp nhiều cái nguồn di dân, có lẽ là một trong những cái quốc gia có cái sắc thái đa phần hóa mà phong phú nhất thế giới nếu mà so về dân số. Cho nên vấn đề di dân luôn luôn là một cái vấn đề nó được quan tâm hàng đầu, dù là có bầu cử hay không. Và các cái chính phủ luôn luôn có những cái tìm hiểu, những cái thăm dò hoặc là những cái khảo sát ý kiến với người dân về vấn đề này. Và qua cái cuộc thăm dò của cái công ty Essential Research mà do SBS News ủy quyền để thực hiện đấy, thì người ta cho thấy rằng là có 3/4 người tham gia đánh giá cái việc là có các cái người di dân mà có các cái kỹ năng và cái bằng cấp để tìm việc ấy, là cái phẩm chất hàng đầu mà họ mong đợi. Dĩ nhiên là có nhiều cái phẩm chất khác, nhưng mà đây là hai cái điểm nổi bật nhất mà người trong cái cuộc research này nó đã nêu lên, đó là cái việc có kỹ năng và bằng cấp để tìm việc làm. Bởi vì cái sự đóng góp của người di dân vào cái sự phồn thịnh, cái sự thịnh vượng và phát triển của nền kinh tế Úc có lẽ là cái quan tâm hàng đầu của dân chúng của Úc.
Nhưng mà những cái yếu tố khác, chẳng hạn như là hiểu về nước Úc, hiểu về văn hóa nước Úc, rồi thì cái khả năng tiếng Anh thì như thế nào?
Vâng, dĩ nhiên là cái chuyện khả năng tiếng Anh là một trong những cái điều mà người ta cũng rất là mong đợi ở các cái người di dân trước khi họ đến Úc. Nhưng mà nó chỉ xếp hạng thứ yếu phía sau cái kỹ năng và cái bằng cấp để làm việc. Người ta cũng thấy rằng là ngôn ngữ luôn luôn là một cái phương tiện để bắt cầu hay là để mà có thể đạt được những cái mục tiêu của người di dân nói riêng, cũng như là cho cả cái cộng đồng của người Úc nói chung. Và bởi vì thiếu đi cái phương tiện giao tiếp đó thì họ rất là vất vả và có thể nói là khó có thành công trong một cái đất nước nói tiếng Anh như Úc chẳng hạn. Thì cái vấn đề mà thấu hiểu cái giá trị văn hóa của Úc cũng là một trong những cái yếu tố mà người ta mong đợi ở những cái người di dân sắp đến Úc. Bởi vì trước khi vào nhà của mình thì ít ra là họ cũng biết cái nhà của mình là cái gì, hoặc là có những cái giá trị như thế nào. Và vì vậy đó thì nếu mà có một cái xung đột về cái sự hiểu biết về văn hóa, hoặc là không biết rành về cái giá trị của nơi mình sắp đến, thì có thể nó cũng sẽ thành một cái chướng ngại cho cái việc hội nhập trong cái sinh hoạt chung về lâu về dài cho tương lai của họ. Những yếu tố khác, thí dụ như
là... Vâng, nhưng mà thực sự ra thì cái khả năng nói tiếng Anh nó rất là quan trọng chứ, phải không thưa anh? Theo như cái thăm dò thì cứ 5 người được thăm dò là một người nghĩ rằng là cần phải có cái khả năng tiếng Anh tốt thì mới được.
Vâng, cái khả năng nói tiếng Anh tốt nó cũng dĩ nhiên nó là một cái tiêu chuẩn quan trọng trong cái việc mà hội nhập và đóng góp vào cái xã hội này. Và vì vậy đó thì trong nhiều cái chính phủ liên tục thì chúng ta cũng thấy là những cái biện pháp giúp đỡ cho những cái người di dân mới đến Úc qua những cái chương trình học như là Anh ngữ cho những cái di dân tráng niên, hoặc là các cái chương trình học nghề khác những người mới đến, vân vân. Chúng ta đều biết rằng là có những cái hoàn cảnh của những người di dân hoặc là người tị nạn đến từ các nước không tiếng Anh, nó thì thường thường họ bị thiệt thòi trong cái việc mà hội nhập hoặc là có công ăn việc làm ở cái đất nước này. Và vì vậy đó thì cái tiêu chuẩn hoặc là cái sự mong đợi của người Úc đối với cái người di dân về việc mà thấu hiểu văn hóa cũng như là nói được tiếng Anh vẫn luôn luôn là một cái điều hết sức là quan trọng. Mặc dù là chúng ta ở đây có những cái biện pháp để mà có thể giúp đỡ họ trong cái việc hội nhập.
Thì đã đành là chính phủ cũng đã có những cái chương trình dạy tiếng Anh cho người di dân, đặc biệt là người tị nạn, những ai mà có đủ điều kiện để trở thành thường trú ở tại Úc thì được hưởng, lấy thí dụ như trên 500 giờ để mà học tiếng Anh miễn phí. Nhưng mà theo cái thăm dò này đó thì công chúng họ kỳ vọng rằng là những người mà trước khi đặt chân đến nước Úc này đã phải nói được tiếng Anh rồi kìa, phải biết tiếng Anh khá rồi thì mới được.
Vâng, đây là một cái kỳ vọng hay là một cái mong đợi rất là chính đáng thôi, thưa anh Quốc Vinh cũng như là thưa quý vị, bởi vì chúng ta đang ở một đất nước nói tiếng Anh và cái tiếng Anh là một cái quốc ngữ, một cái ngôn ngữ để dùng để giao tiếp, không những là trong cái phạm vi sinh hoạt hàng ngày mà cả về trong nghề nghiệp, cả về trong giáo dục vân vân. Thì rõ ràng cái sự mong đợi đó là một cái điều chính đáng thôi. Có những cái trường hợp dĩ nhiên là những cái người di dân mà có những cái điều kiện học hành tiếng Anh đàng hoàng đó thì nó không trở thành một cái trở ngại. Tuy nhiên nó cũng có nhiều cái dạng di dân khác nhau, thưa anh Quốc Vinh. Thí dụ như một cái dạng những người tị nạn chẳng hạn, họ đến từ các nước không tiếng Anh, và nếu mà đặt cái tiêu chuẩn này trở thành một trong những cái điều kiện để được nhập cư vào nước Úc đó, thì nó hóa ra nó sẽ trở thành một cái rào cản hoặc là một sự kỳ thị nào chắc. Vì vậy thì để bổ sung cho cái vấn đề này, ngoại trừ cái sự mong đợi của người Úc, đó là một cái sự mong đợi chính đáng, nhưng mà chính phủ cũng có những cái biện pháp để giúp đỡ cho những cái thành phần như vậy.
Có một điểm tôi thấy khá thú vị, đó là người ta không nói gì nhiều đến cái xuất xứ và tôn giáo của những người nhập cư. Thì điều này nói lên cái gì thưa anh?
Vâng, điều này nói lên một cái nhận thức mới của cái trình độ xã hội chung của nước Úc, thưa anh Quốc Vinh, bởi vì trước đây đó thì nó đã có những cái sự sợ hãi hoặc là những cái sự mà nghĩa là nhìn những cái người đến từ những cái nguồn gốc sắc tộc khác không bằng một cái con mắt thân thiện lắm, hoặc là họ có những cái e ngại về những cái người dị giáo chẳng hạn. Thí dụ như là có những cái phân biệt đối xử với người Hồi giáo, người Phật giáo hoặc là những cái người khác, những cái tôn giáo chính thống của nước Úc. Nhưng mà bây giờ thì qua những cái cuộc tranh luận, qua những cái sự nhận thức được nâng cao lên thì người ta thấy rằng là các cái yếu tố như là tôn giáo hoặc là cái nguồn gốc chủng tộc, nguồn gốc văn hóa nó không phải là một cái vấn đề lớn nữa, mà cái chính chỉ là cái sự đóng góp của người di dân đối với cái sự phát triển chung của nước Úc, với cái sự thịnh vượng chung của nước Úc mà thôi.
Sự đóng góp của di dân mà theo như hai cái yếu tố đầu tiên mà những người được thăm dò ở trong cái cuộc thăm dò do công ty Essential Research thực hiện với sự đặt hàng của đài SBS thì là phải có tay nghề nè và phải có bằng cấp. Nhưng mà thưa anh, với hai cái yếu tố đó thì người di dân khi mà đến Úc thì chắc chắn là họ sẽ có nhiều cơ hội để tìm được việc làm hơn. Nhưng mà thực sự ra đó, theo kinh nghiệm cho thấy đó, thì đây cũng chính là một trong những cái trở ngại. Bởi vì rất là nhiều người di dân ở nước của họ đó, họ có bằng cấp rất là cao, họ có tay nghề tốt. Nhưng mà khi qua đây thì thiếu kinh nghiệm và cái bằng cấp đó chưa chắc gì đã được công nhận ở tại Úc thì như thế nào?
Vâng, đây là những cái vấn đề lớn và có thể nói là nó cần cái sự nghiên cứu một cách chi tiết hơn. Nhưng mà rõ ràng người ta thấy nhan nhản trước trong cái sinh hoạt đời sống hàng ngày đó. Hai cái vấn đề mà anh Quốc Vinh vừa đề cập đó là cái sự công nhận văn bằng ngoại quốc và cái kinh nghiệm làm việc ở địa phương. Thì chúng tôi xin nhấn mạnh đến cái chuyện là cái sự công nhận, tái công nhận văn bằng ở ngoại quốc thì nó là một trong bản thân nó đã là một cái sự phức tạp rồi, bởi vì các cái hệ thống giáo dục và các cái hệ thống huấn nghiệp ở các cái nước khác nhau nó có những cái trình độ cũng như là nó có những cái nội dung khác nhau, và vì vậy không, người ta không thể hoàn toàn đem một cái văn bằng cử nhân của một cái nước này để mà có thể công nhận tương đương với một cái bằng cử nhân ở nước Úc chẳng hạn, bởi vì có những cái chương trình, những cái nội dung nó khá khác nhau. Thí dụ như là về nếu mà họ có những cái kinh nghiệm làm việc ở quê nhà của họ đó thì có thể là những cái kinh nghiệm đó cũng khó có thể áp dụng được 100% ở nước Úc, bởi vì những cái luật lệ mới, những cái phương cách cách làm việc mới và những cái điều kiện làm việc mới vân vân. Thì do đó khi mà nói đến một cái việc mà có văn bằng và có kinh nghiệm làm việc ở cái quê hương nước nhà của họ đó thì đem qua Úc á thì có thể là trong nhiều, rất là nhiều trường hợp nó lại không được là công nhận hoặc là không được áp dụng hoàn toàn 100%. Thí dụ như là phần đông các cái di dân từ các cái quốc gia thuộc miền Nam Á, thí dụ như là Ấn Độ, Pakistan hoặc là Bangladesh chẳng hạn, đa số họ đến đây với diện di dân tay nghề, nhưng mà rồi đa số ở Úc trong cái thời gian đầu thường thường phải đi làm những cái việc như là chạy lái xe taxi hoặc làm security hoặc là đi nấu ăn ở nhà hàng vân vân, chứ không liên quan gì đến những cái việc như là kỹ sư hoặc là bác sĩ của họ ở quê nhà cả. Cái lý do đơn giản là họ cần có thời gian để mà có thể thực hiện một cái tiến trình tái định cư nó thành công, và trong cái khi chờ đợi được tái công nhận cái văn bằng của họ, phải trong thời gian còn họ có thể được tái huấn luyện trở lại để có những cái kinh nghiệm làm việc ở nước Úc.
Thủ tướng Scott Morrison đã quyết định cắt giảm số di dân thường trú mỗi năm từ 190.000 người một năm xuống còn có 160.000 người thôi, tức là giảm đi 30.000 người. Theo cái lý do chính phủ liên đảng đưa ra đó là để giải quyết cái tình trạng quá đông đúc ở các thành phố lớn như là Sydney và Melbourne. Bên cạnh chuyện cắt giảm con số di dân thì chính phủ đồng thời cũng khuyến khích đưa di dân về định cư ở cái vùng nông thôn của nước Úc nữa. Nhưng mà thưa anh, theo cái cuộc thăm dò này thì dường như người ta không tin rằng di dân là cái nguyên nhân của những cái tình trạng gọi là quá tải ở các thành phố lớn.
Vâng, cái quyết định mà hạ giảm cái số di dân được nhập cư của nước Úc 30.000 người trong năm nay đó, theo nhiều người đó là một cái biện pháp nó có tính cách là băng dán ở trên một cái vết thương ngoài da mà thôi, chứ không phải là một cái giải pháp nó có tính cách lâu dài để mà giải quyết các cái vấn đề về di dân, đặc biệt là những cái vấn đề quá tải trong các cái thành phố lớn như Sydney và Melbourne, quá tải về mặt giáo dục, về hệ thống y tế, về đường xá vân vân đó. Thì cái số lượng mà di dân ngày càng tăng lên ở nước Úc nó không phải đến từ những cái nguồn mà di dân mà Thủ tướng Scott Morrison tuyên bố cắt giảm, mà theo những cái chuyên viên ở trong ngành đó, và những người quan sát có nhiều cái kinh nghiệm, thì họ cho rằng là cái sự quá tải đó đến từ một cái nguyên nhân khác, đến từ một cái nguồn khác, tức là cái số lượng du học sinh đến Úc có một cái thời gian ở lâu dài ở các cái thành phố này, và chính cái số lượng gia tăng đó là một cái yếu tố khá quan trọng trong cái việc mà tăng thêm cái nhu cầu về y tế, về giao thông, về ăn ở vân vân. Thí dụ như là trong vài năm qua chúng ta cũng biết là cái số lượng sinh viên đến từ các nước ngoài đến Úc du học, và đặc biệt là ở hai cái thành phố Sydney và Melbourne đó, nó đã tăng vọt một cách khá cao. Thí dụ là trong khoảng cái 10 năm qua, trong khoảng cái chừng khoảng 7-8 năm qua, từ cái tài khóa 2011-2012 cho đến cái tài khóa 2016-2017, tức là chỉ trong vòng 5 năm mà thôi, thì cái số lượng sinh viên được tiếp nhận vào Úc học tập đó, nó từ 32.000 người lên tới lên 100.000 người, tức là tăng gần 70.000 trong vòng vài năm nay thôi. Và chính cái sự gia tăng khá đột biến này nó cũng đã trở thành một cái yếu tố mà gây nên cái nạn kẹt xe ở trên đường phố, hoặc là cái nạn chờ đợi quá lâu ở tại trong các cái bệnh viện hoặc là một số các cái dịch vụ xã hội khác.
Tôi nghe thì không cảm thấy thuyết phục lắm thưa anh, bởi vì chắc cũng không có nhiều sinh viên lái xe đâu, phải không thưa anh? Và họ qua đây thì họ đều có bảo hiểm y tế tư hết mà, họ cũng đâu có dành chỗ trong bệnh viện công của Úc đâu. Đành rằng là họ là những người dân tạm trú gọi là dài hạn ở đây ít nhất cũng phải 2-3 năm, có khi còn hơn. Nhưng mà thật sự ra nếu nói rằng là vì họ mà làm cho thành phố lớn của Úc nó đông đúc hơn thì cũng chưa hẳn đâu ạ.
Có thể là nó sẽ không gây nên một cái tình trạng quá tải ở trên đường phố cũng như là ở trong các bệnh viện hoặc là trong các cái trường học, bởi vì như chúng ta đều biết là những cái sinh viên qua đi du học là đều có những cái phương tiện tự túc về giáo dục, về ăn ở cũng như là học phí cũng như là vân vân vân. Nhưng mà cái sức chứa hay là cái sức thu nhận của các cái trường vẫn có hạn. Chúng ta trước đây cũng đã từng nghe đến một cái cuộc tranh luận về cái việc mà sinh viên ngoại quốc chiếm chỗ học tại các cái đại học của sinh viên địa phương chẳng hạn, hoặc là cái số lượng có thể tiếp nhận cái số bệnh nhân của địa phương nó bị dần dần nó bị choáng chỗ bởi những cái người tạm cư dài hạn ở đất nước này, mặc dù họ có cái bảo hiểm y tế. Nhưng mà tôi nói về con số đó thì có thể là các cái bệnh viện nó có thể có một số nhất định, hoặc là một số giường nhất định, một số y tá và bác sĩ phục vụ cho một số bệnh nhân nhất định. Và cái sự gia tăng này, dù là cái sự gia tăng đó nó về cái mặt y tế tư nhân chẳng hạn, nhưng mà nó vẫn là cái con số nó gia tăng. Và do đó thì người ta cũng đang tìm những cái câu trả lời, hoặc là đang tìm những cái biện pháp để làm cái cách nào giãn dân ra khỏi các thành phố lớn bằng cách cho họ đến những cái vùng nông thôn hoặc là các thành phố nhỏ khác rải rác trên nước Úc.
Đảng Lao động thì nói rằng là cái một trong những lý do chính ở đây là vì liên đảng, chính phủ của liên đảng đã cấp quá nhiều visa tạm trú trong thời gian qua. Thậm chí là họ nói rằng là trong vòng 5 năm dưới cái thời của chính phủ tự do thì là cái con số visa mà được cấp cho tạm trú đã tăng lên khủng khiếp luôn. Và mới đây thôi đó thì liên đảng họ có vẻ như là cũng sẽ tiếp tục cái khuynh hướng này mà thôi. Tôi lấy thí dụ như là bây giờ cho bảo lãnh cha mẹ qua đi ở có thể lên đến 10 năm lận. Mặc dù là họ muốn hạn chế một năm chỉ có 10.000 chỗ thôi, nhưng mà 10.000 chỗ nó là 10.000 người chứ đâu phải là đơn giản. Thành thử ra là tôi không hiểu là Lao động sẽ giải quyết như thế nào nếu như mà họ tái đắc cử. Bởi vì lấy thí dụ như trong trường hợp bảo lãnh cha mẹ đó thì liên đảng giới hạn là 10.000 chỗ một năm thôi. Nhưng mà Lao động nói rằng nếu mà họ đắc cử thì họ sẽ bỏ cái giới hạn đó, có nghĩa là bao nhiêu cũng được hết.
Người ta thấy đây là một cái sự mâu thuẫn của bà Tanya Plibersek, tức là phó lãnh tụ của Đảng Lao động. Chúng ta đều chưa nghe một cái con số một cách cụ thể ở trong cái chiến dịch tranh cử của các đảng trong cái vấn đề này, ngoại trừ những lời phát biểu nó có tính cách tổng quát và nó có tính cách chung chung như vậy. Thì theo tôi thì có thể rằng là bất cứ một cái đảng nào đắc cử cũng đều phải cân nhắc trên một cái thăm dò của cái Essential Research để đặt cái ưu tiên về cái vấn đề di trú mà nó trở thành chính sách với những cái con số cụ thể, chứ người ta không thể nào mà nghe những cái lời phát biểu có tính cách mua phiếu trong một cái cuộc vận động bầu cử được.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.